Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 8 năm 2014. Philippines công bố không ảnh tố cáo Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo tại Trường Sa. Trung Quốc cảnh cáo mọi can thiệp của nước ngoài vào Hồng Kông. Đài Loan chi hàng tỷ đô la tăng cường phòng thủ, đề phòng Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi liên minh toàn cầu chống quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Iran phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga lại nghĩ đến vũ khí khí đốt trong cuộc đọ sức với châu Âu. Kính thưa quý vị, theo báo chí Nhật Bản và Ấn Độ vào hôm nay, chính quyền Manila vừa công bố ảnh chụp từ trên không cho thấy việc Bắc Kinh đang gấp rút xây dựng cơ sở có thể dùng vào mục đích quân sự trên một số rạn san hô ở vùng quần đảo Trường Sa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines không ngần ngại tố cáo thái độ nói một đằng làm một nẻo của Trung Quốc.
Một bức ảnh mới nhất của bãi gạc mà chụp ngày 29 tháng 7 là bằng chứng rõ rệt về việc Bắc Kinh đang tăng tốc độ xây dựng cơ sở. Bức ảnh cho thấy rõ đường xá đã làm xong, nhiều cây dừa mới được trồng, cũng như một số công trình khác. Tờ báo Nhật Asahi Shimbun đã so sánh bức ảnh trên với một bức chụp vào tháng 2, chỉ cho thấy các công trình cải tạo đất đai đang được tiến hành, chứ không phải là các cơ sở gần như hoàn chỉnh. Một quan chức quân sự cao cấp Philippines nhận xét, với việc xây dựng một sân bay quân sự và một hải cảng, Trung Quốc có thể là đang nhằm mục tiêu kiểm soát Biển Đông bằng võ lực. Theo báo Asahi, các bức ảnh do quân đội Philippines cung cấp còn cho thấy các công trình xây dựng đang được tiến hành trên hai rạn san hô khác trong vùng Trường Sa là Cụm đá Gavan và đá Châu Viên. Cũng hôm nay, đài truyền hình Ấn Độ cũng nêu bật sự kiện chính quyền Philippines công bố không ảnh để tố cáo Trung Quốc đẩy mạnh tiến trình chiếm đóng Trường Sa. Đài truyền hình Ấn tuy nhiên đã chú ý đến các công trình mà Trung Quốc đang tiến hành trên rạn san hô Kenan, còn gọi là Shigwa. Ông Charles Jose, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines thẩm định, căn cứ vào kích thước của các công trình xây dựng, có thể phỏng đoán đó là một căn cứ quân sự. Trung Quốc đã bị tố cáo là có thái độ lá mặt lá trái trên Biển Đông, một mặt hô hào đối thoại, nhưng một mặt khác thì tiếp tục áp đặt chủ quyền bằng cách tiếp tục xây dựng trên các rạn san hô đang tranh chấp. Phát ngôn viên Ngoại giao Philippines đã khẳng định với đài truyền hình Ấn Độ, người Trung Quốc nói một đằng, làm một nẻo.
Còn Đài Loan thì có kế hoạch trong vòng 9 năm tới đây sẽ chi khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ để mua sắm hệ thống chống tên lửa để tăng cường khả năng phòng thủ nhằm đối phó với Trung Hoa lục địa. Hãng AFP dẫn nguồn tin từ một dân biểu và báo chí của Đài Loan hôm nay cho biết như trên.
Nghị sĩ Lâm Úc Phương thuộc Tiểu ban Quốc phòng Quốc hội cho biết Bộ Quốc phòng Đài Loan dự kiến từ năm 2015 đến 2024 sẽ trang bị hệ thống tên lửa đất đối không chế tạo trong nước mang tên Thiên Cung 3 hay còn gọi là Skybow 3 để thay thế hệ thống Hawk đã cũ. Đây là kế hoạch mua sắm vũ khí lớn nhất trong vài năm gần đây của Đài Loan. Ông Lâm cho biết thêm là dự chi ngân sách quốc phòng đã được trình Quốc hội để thông qua hôm 29 tháng 8. Vẫn theo ông Lâm, hệ thống tên lửa phòng không Thiên Cung 3 do Viện Khoa học Công nghệ Trung Sơn Đài Loan thiết kế, chế tạo trang bị cho hệ thống phòng không chuyên dùng bắn chặn các đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật. Từ năm 1996, Viện Khoa học này đã đầu tư gần 1 tỷ đô la để triển khai hệ thống chống tên lửa như vậy. Thiên Cung 3 đã được đưa ra giới thiệu trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh Đài Loan năm 2007 và đến năm 2011, loại tên lửa này đã được thử nghiệm thành công. Nhật báo Đài Loan Apple Daily dẫn lời ông Cao Hòa Trụ, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết hệ thống Thiên Cung 3 có khả năng bắn chặn các loại tên lửa hành trình và chống lại được máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc Hệ thống này sẽ giúp Đài Loan tăng cường khả năng quốc phòng rất nhiều.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, vào thời điểm một quyết định quan trọng về tương lai chính trị của Hồng Kông sẽ được loan báo ngày mai, Bắc Kinh hôm nay lên tiếng cảnh cáo chống lại mọi sự can thiệp của nước ngoài. Bắc Kinh tuyên bố sẽ không dung thứ việc vùng đất cựu Nhượng Địa Anh trở thành xin trích, đầu cầu để làm xáo trộn và thâm nhập vào Hoa Lục.
Nghị viện Hồng Kông sẽ họp vào ngày mai để quyết định việc bầu cử trưởng đại diện. Theo dự kiến thì chỉ giới hạn cho một nhóm nhỏ ứng cử viên, tất cả đều thân Bắc Kinh. Quyết định này có nguy cơ thúc đẩy những người đòi dân chủ xuống đường phản đối, phong tỏa khu trung tâm kinh doanh. Theo báo chí Trung Quốc, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phụ trách về Hồng Kông, Macau và Đài Loan đã tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết chống lại mọi sức mạnh từ bên ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ của Hồng Kông. Được Anh Quốc trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông được hưởng quy chế đặc khu hành chánh theo một đạo luật cơ bản. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, phát ngôn viên không được nêu tên nói trên tuyên bố một số người nào đó không muốn biết đến những lợi ích lâu dài của Hồng Kông và luật cơ bản nhằm liên minh với các lực lượng bên ngoài để can thiệp vào công cuộc việc của chính quyền đặc khu. Sự việc này không chỉ nhằm phá hoại sự ổn định và phát triển của Hồng Kông mà còn mưu toan biến Hồng Kông thành đầu cầu để làm xáo trộn và xâm nhập vào Hoa Lục. Điều này hoàn toàn không thể dung thứ, phát ngôn viên trên nhấn mạnh, nhưng không nêu ra các sức mạnh bên ngoài nào bị cáo buộc. Năm ngoái, đại diện Hoa Kỳ tại Hồng Kông là Clifford Hall đã tuyên bố Washington tiếp tục ủng hộ một cuộc phổ thông đầu phiếu đúng nghĩa tại cựu thuộc địa.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên đường đến Kyoto, Nhật Bản vào hôm nay, chặng đầu tiên trong chuyến công du chính thức Nhật Bản sẽ kéo dài 5 ngày. Theo giới quan sát, một trong những trọng tâm của chuyến thăm là việc tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng Nhật Ấn, trong bối cảnh cả New Delhi lẫn Tokyo đều đối mặt với tham vọng lãnh thổ và năng lực quân sự của Trung Quốc ngày càng tăng cao.
Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Ấn Độ ghé Kyoto, cố đô Nhật Bản, trước khi đến thủ đô Tokyo vào thứ Hai tới đây để tham gia cuộc họp thượng đỉnh với đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe. Trong một cử chỉ thể hiện thái độ hết sức trân trọng, ông Abe đích thân đến Kyoto để nghênh tiếp vị thượng khách Ấn Độ. Theo hãng tin Nhật Kyodo, quan chức Nhật Bản hôm nay cho biết là hai lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ dự kiến sẽ khẳng định quyết tâm hợp tác với nhau trong việc đảm bảo một trật tự hàng hải hòa bình và ổn định. Mục tiêu không nói ra là nhằm đối phó với các hoạt động gia tăng của Bắc Kinh ở phía biển Hoa Đông, Biển Đông và Ấn Độ Dương. Tại hội nghị thượng đỉnh vào hôm thứ Hai ở Tokyo, hai ông Abe và Modi được cho là sẽ đồng ý khởi động một cơ chế tham vấn về an ninh cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, nâng hẳn tầm mức quan trọng thường được gọi là cơ chế 2+2, hiện thời giới hạn ở cấp Thứ trưởng. Một khi cơ chế đối thoại này được nâng lên cấp Bộ trưởng, Ấn Độ sẽ trở thành nước thứ năm có đối thoại an ninh 2+2 cấp Bộ trưởng với Nhật Bản, một danh sách đã bao gồm Mỹ, Úc, Nga và Pháp. Trong địa hạt quân sự, hai thủ tướng Nhật và Ấn dự kiến sẽ đồng ý duy trì các cuộc tập trận chung trên biển giữa hai nước, cũng như các cuộc diễn tập quân sự ba bên với Mỹ, rất có thể là một cách thường xuyên hơn. Hai lãnh đạo chắc chắn cũng sẽ thảo luận về khả năng Ấn Độ mua loại thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản. Ngoài vấn đề hợp tác an ninh và quốc phòng, hai bên còn thảo luận về rất nhiều lĩnh vực khác, từ hạt nhân cho đến đất hiếm. Nhận định chung về chuyến thăm này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ vào hôm qua tuyên bố, kỳ vọng của chúng tôi về kết quả chuyến công du là Ấn Độ và Nhật Bản sẽ có thể nâng cao quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới.
Radio France Internationale. Tại vùng Cận Đông, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào hôm qua đã kêu gọi một liên minh rộng rãi trên toàn thế giới để chống lại quân thánh chiến của nhà nước Hồi giáo hiện đang gia tăng các vụ hành quyết tại các vùng đất chiếm được ở Syria và Iraq.
Trong một diễn đàn trên tờ New York Times, ông Kerry kêu gọi một phản ứng liên hợp cho Hoa Kỳ dẫn đầu với một liên minh rộng rãi gồm càng nhiều quốc gia càng tốt để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổ chức thánh chiến này trong những tuần lễ gần đây liên tục tiến hành các vụ hành quyết, đặc biệt là vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley gây kinh hoàng cho toàn thế giới. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ông cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Chris Hagan sẽ xây dựng liên minh này, nhưng các cuộc thảo luận với các đối tác phương Tây bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Sigan ngày 4 và 5 tháng 9 tới. Cả hai sau đó sẽ đến Trung Đông để tập hợp sự ủng hộ trong số các nước bị đe dọa trực tiếp nhất. John Kerry khẳng định, chúng ta không cho phép khối ung thư nhà nước Hồi giáo mở rộng sang các quốc gia khác và tố cáo những mưu toan diệt chủng của Ây. Ông Kerry nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề nghị một kế hoạch hành động chống lại nhà nước Hồi giáo nhân cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Hoa Kỳ sẽ là chủ tịch vào tháng 9 tới. Trước mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan, 6 vương quốc Ả Rập vùng vịnh hôm nay họp lại tại Ả Rập Xê Út. Quốc vương Abdallah của nước chủ nhà cũng kêu gọi đối phó với nhà nước Hồi giáo vì nạn khủng bố không biết đến biên giới. Ông cảnh báo các quốc gia phương Tây sẽ là mục tiêu sắp tới của quân thánh chiến nếu không có phản ứng nhanh chóng. Anh Quốc hôm qua đã tăng cảnh báo lên mức độ trầm trọng lần đầu tiên kể từ năm 2011.
Liên quan đến quan hệ Iran-Hoa Kỳ, Iran vào hôm nay đã phản đối Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các định chế doanh nghiệp và cá nhân Iran bị cáo buộc đã ủng hộ chương trình nguyên tử của chính quyền Tehran và chủ nghĩa khủng bố.
Quyết định trên đây của Hoa Kỳ được đưa ra vào lúc Tehran và nhóm nước 5+1, tức là Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc cộng thêm Đức, vốn đã đạt được một thỏa thuận tạm thời vào tháng 11 năm ngoái, đang tiến hành thương lượng nhằm đạt đến một thỏa ước chính thức để giải quyết cuộc khủng hoảng nguyên tử Iran đã đầu độc cộng đồng quốc tế từ hơn 10 năm qua. Ông Majid Takhravanchi, Thứ trưởng Ngoại giao và là một trong các nhà thương thuyết chính của Iran tuyên bố sự phân biệt đối sự của Mỹ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người ta không thể một mặt nói rằng thương lượng với thiện chí, mặt khác là sử dụng các biện pháp như thế. Ông nói thêm, Bộ Ngoại giao Iran sẽ có câu trả lời chính thức về quyết định trên. Hoa Kỳ hôm qua loan báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran nhắm vào các định chế doanh nghiệp và cá nhân bị kết tội là tạo điều kiện cho chương trình hạt nhân của Iran và ủng hộ khủng bố. Theo báo chí Iran, có 20 tập thể và 8 cá nhân bị trừng phạt. Trong các thông cáo của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chánh được đưa ra cùng lúc, Washington đồng thời khẳng định tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao về hồ sơ nguyên tử Iran.
Trên lục địa châu Âu, liên quan tới tình hình Ukraine, truyền thông Nga hôm nay dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow muốn tổ chức một cầu tiếp viện nhân đạo gồm nhiều đoàn xe cứu trợ cho vùng miền đông Ukraine, nơi đang có chiến sự giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai thân Nga.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov được hãng tin Nga RIA Novosti trích dẫn nói rằng chính quyền Nga, các tổ chức phi chính phủ và nhiều doanh nghiệp cho rằng phải tổ chức không chỉ một đoàn xe cứu trợ như chúng tôi đã làm, mà 2, 3 hay 10 đoàn như vậy đến miền đông Ukraine. Quan chức cao cấp này cho biết thêm, xin trích, nói tóm lại là chúng tôi muốn có một cầu vận tải tiếp viện nhân đạo bình thường nối nước Nga với các vùng thành phố đang do quân nổi dậy chiếm giữ như Lugansk hay Donetsk. Đó là những nơi có rất đông thường dân đang bị kẹt giữa vòng chiến sự ác liệt. Xin nhắc lại là Moscow đã đưa 200 xe tải chở khoảng 1.800 tấn, được cho là hàng cứu trợ vượt qua biên giới đến Lugansk không chờ Kiev cho phép cũng như sự kiểm soát của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Sự việc sau đó đã gây quan ngại nhiều. Kiev tố cáo đó là hành động xâm lược, trong khi mà các nước phương Tây thì lên án mạnh mẽ Moscow xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Ukraine. Hiện tại Ukraine và Nga đang thảo luận cho đoàn xe cứu trợ thứ hai. Kiev vẫn lo ngại đoàn xe cứu trợ chỉ là vỏ bọc để Nga tiếp viện cho quân nổi dậy thân Nga, thậm chí Nga có thể sử dụng như là một cái cớ để khai chiến với Ukraine trong trường hợp đoàn xe bị tấn công. Hôm qua, Tổng thống Putin cho biết là đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Poroshenko cho phép Nga chuyên chở hàng cứu trợ nhân đạo bằng đường sắt.
Trở lại vùng lục địa Đông Nam Á, Cuộc tổng điều tra dân số đầu tiên ở Miến Điện từ 3 thập kỷ qua xác định là quốc gia này có đến 51 triệu dân. Số liệu chính thức trên đây tuy nhiên cho thấy là đã thiếu mất 9 triệu dân so với dự đoán.
Cuộc điều tra dân số trước đây vào năm 1983 dưới thời tập đoàn quân sự cũng như các dự báo gần nhất đều cho rằng dân số hiện tại của Miến Điện khoảng 60 triệu người. Bộ trưởng nhập cư Kinh Di trong cuộc họp báo cho biết kết quả sơ khởi cho thấy có 51.419.420 người dân tại Miến Điện, phụ nữ đông hơn nam giới 1,7 triệu người. Kết quả chính thức của cuộc điều tra dân số thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 chỉ được công bố chính thức vào tháng 5 năm 2015. Vị bộ trưởng giải thích rằng con số ước tính 60 triệu dân dựa trên cơ sở các dự báo từ cuộc điều tra dân số năm 1983 và tỷ lệ tăng dân số, nhưng sinh suất giảm có thể là lý do khiến dân số hiện nay ít hơn dự kiến. Cuộc điều tra dân số của Miến Điện bị chỉ trích rất nhiều. Câu hỏi đầu tiên trong số 41 câu được đặt ra cho người dân là họ thuộc sắc tộc nào và người Hồi giáo Rohingya không có quyền khai báo chủng tộc của mình. Miến Điện coi sắc dân thiểu số này là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh, cho dù nhiều người đã sống tại đây từ nhiều thế hệ. Khin Khin Xuê, viên chức của Bộ Nhập cư nói rằng có khoảng 1,2 triệu người đã không được kê khai tại các vùng thuộc bang Rakhine, Kachin và Karen do tình hình chiến sự. Các cuộc bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo tại bang Rakhine bắt đầu vào năm 2012 đã làm cho mấy chục người chết và 140.000 người phải di tản, chủ yếu là người Rohingya.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga lại nghĩ đến vũ khí khí đốt trong cuộc đọ sức với châu Âu. Trước căng thẳng leo thang với Ukraine và khả năng bị phương Tây trừng phạt nặng thêm, Moscow lại gợi lên vấn đề cắt khí đốt bán sang châu Âu, một kịch bản với những hậu quả khác nhau mà giới chuyên gia không xem thường. Hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã tuyên bố có nguy cơ khí đốt mà tập đoàn Gazprom chuyển sang châu Âu bị Ukraine lấy bớt một cách bất hợp pháp cho nhu cầu của họ. Giữa tháng 6 vừa qua, Nga đã cắt nguồn khí đốt cung cấp cho Ukraine, viện cớ là sau khi phe phương Tây lên cầm quyền, Kiev đã không chấp nhận việc Gazprom tăng giá gà. Theo Bộ trưởng Novak, Kiev hiện nợ Nga 5,3 tỷ đô la tiền khí đốt. Giới chuyên gia lo ngại là việc chuyển vận khí đốt từ Nga sang châu Âu lại bị tác động tương tự như khi nổ ra cái gọi là cuộc chiến tranh khí đốt trong những năm 2006 và 2009 giữa Nga và Ukraine. Một nửa số khí đốt sang châu Âu trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng Ukraine lấy bớt khí như Moscow từng nêu lên. Theo bà Marie-Claire Hull thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, Ukraine cho đến giờ đang sử dụng khí đốt dự trữ của họ, nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ phải lấy khí chuyển sang châu Âu nếu như bị lâm vào hoàn cảnh thiếu hụt. Ukraine vừa qua cũng đã công nhận là không đủ khí đốt dự trữ để sử dụng trong mùa đông này. Vào tháng 6 vừa qua, Kiev cũng đã lên tiếng cam kết là sẽ không lấy khí đốt dành cho châu Âu. Theo các nhà quan sát, nếu lấy khí đốt dành cho châu Âu, Ukraine sẽ lại gây thêm căng thẳng, và lần này là với châu Âu. Trong lúc mà Kiev tỏ ý muốn gia nhập NATO và yêu cầu phương Tây giúp đỡ về mặt quân sự. Nhưng họ cũng đánh giá là không phải lúc nào lý trí cũng thắng. Tuy nhiên, châu Âu hiện đã có chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống. Ông Thierry Post, nhà phân tích về thị trường khí đốt của Ngân hàng Pháp Société Générale, đánh giá là không thể tránh khỏi việc nguồn khí đốt bị nghẽn. Nhưng ông ước tính chỉ độ khoảng 10 ngày mà thôi, thời gian để giới chính trị tìm ra một giải pháp cho việc trả nợ cho Gazprom. Còn tác động của việc cắt chuyển khí đốt này thì nó sẽ tùy thuộc vào hai yếu tố, thời gian cắt và thời tiết trong mùa đông sắp tới, và cũng tùy theo từng vùng. Các nước Đông Âu sẽ chịu tác động nghiêm trọng hơn là Pháp chẳng hạn, chỉ sử dụng chừng 15% khí đốt của Nga. Tuy nhiên, nếu việc cắt khí đốt của Nga kéo dài, theo ông Post, giá khí đốt ở châu Âu sẽ tăng mạnh, khiến cho kinh tế châu Âu có thể bị suy thoái. Có điều là khác với tình hình trước đây, như vào năm 2009, châu Âu hiện đã cải thiện khả năng đối phó, dự trữ khí vẫn còn ở mức quan trọng. Tính đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, khí đốt dự trữ của châu Âu vẫn còn đến 87%. Theo bà Marie-Claire Hull, châu Âu đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua và cũng đã có các ngã cung cấp khác không qua Ukraine, chẳng hạn như đường ống dẫn khí Nord Stream nối liền Nga và Đức, vận chuyển hơn 1/3 lượng khí châu Âu mua của Nga. Na Uy, nguồn cung cấp khí đốt thứ hai của châu Âu, cũng có thể tạm thời bù đắp 1/3 lượng khí đốt bị Nga cắt giảm. Nhìn về dài hạn, những nước lệ thuộc nhiều về khí đốt của Nga có thể đa dạng hóa nguồn cung cấp. Chẳng hạn như Romania và Moldova đã khai trương một đường ống dẫn khí giữa hai nước, bắt đầu chuyển vận khí đốt ngay vào ngày 1 tháng 9 này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Vi, mời quý vị theo dõi mục góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Hôm nay, Tuấn Thảo nói về sự kiện khi các giọng ca tenor của Hy Lạp chuyển sang bán cổ điển và Latin. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 đã mở ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của 10 nước ASEAN và 8 đối tác trong khối hội nghị thượng đỉnh Đông Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand, Nga và Mỹ. Trong bối cảnh khu vực đang bị khuấy động vì các sự cố liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với tất cả các láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, diễn đàn lần này đã đặt trọng tâm vào việc thảo luận về các biện pháp bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, là một trong những diễn giả có tham luận rất đáng chú ý tại diễn đàn lần này. Dưới tựa đề rất hình tượng, du hành qua vùng biển chưa có quy tắc, các biện pháp xây dựng lòng tin và diễn đàn biển ASEAN mở rộng, giáo sư Thayer đã nêu bật thành trường hợp điển hình hai sự cố trên Biển Đông đều liên quan đến Trung Quốc, để nhấn mạnh đến tình trạng còn thiếu vắng quy tắc tại Biển Đông với những hệ quả đáng ngại. Sau khi cho thấy rằng xây dựng lòng tin là một trong những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ xung đột vì hiểu lầm, toan tính nhầm hoặc hành động phiêu lưu, giáo sư Thayer đã nêu bật hai trường hợp điển hình cần nghiên cứu để rút ra kinh nghiệm. Trước hết là trường hợp sự cố bãi cỏ mây giữa Trung Quốc và Philippines.
Trung Quốc và Philippines đang lâm vào một cuộc đối đầu tại vùng Segun Tomaso. Philippines duy trì một đội thủy quân lục chiến nhỏ trên chiếc tàu BRP Sierra Madre và đơn vị này phải được thường xuyên cung cấp thực phẩm và nước uống. Chiếc Sierra Madre đã mắc cạn trên bãi cát ngầm một thập kỷ rưỡi trước đây, nhưng vẫn thuộc Hải quân Philippines. Năm nay, tàu hải cảnh Trung Quốc đã can thiệp cụ thể vào công cuộc tiếp tế của Philippines. Họ đã thành công trong cố gắng đầu tiên, nhưng thất bại trong lần thứ hai. Trung Quốc biện minh cho hành động của họ bằng cách cáo buộc Philippines cung cấp vật liệu xây dựng. Do đó, đã vi phạm một điều khoản trong tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông về vấn đề tự kiềm chế. Trung Quốc cũng cáo buộc Philippines là không giữ lời hứa loại bỏ chiếc Sierra Madre. Trong nỗ lực tiếp tế thứ hai, một máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ đã xuất hiện và cố tình cho thấy rõ sự có mặt của mình.
Trường hợp điển hình thứ hai dĩ nhiên là vụ giàn khoan Hải Dương 981 đối lập Trung Quốc với Việt Nam.
Vào đầu tháng 5, Trung Quốc đơn phương triển khai một giàn khoan dầu khổng lồ Hải Dương 981 vào vùng biển mà họ cho là vùng tiếp giáp lãnh hải của đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam tuyên bố vùng biển này là một bộ phận của khu đặc quyền kinh tế của mình. Khi đưa giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc cho một hạm đội đi theo hộ tống, bao gồm tàu cá dân sự, tàu chấp pháp và tàu chiến của Hải quân. Hạm đội này được máy bay dân sự và quân sự hỗ trợ. Quy mô của hạm đội đó lúc cao điểm được cho là lên đến hơn 100 chiếc. Việt Nam đối phó bằng cách cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đến nơi phát loa bằng 3 ngôn ngữ, yêu cầu giàn khoan và hạm đội Trung Quốc rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc cáo buộc tàu Việt Nam tìm cách cản trở hoạt động của giàn khoan. Cuộc đối đầu xung quanh giàn khoan là điều chưa từng thấy, không những về số lượng tàu thuyền tham gia, mà còn về các chiến thuật được sử dụng. Trung Quốc đã mở rộng khu vực an toàn hoặc cấm tàu xung quanh giàn khoan theo một khoảng cách vượt quá tiêu chuẩn quốc tế rất nhiều và đã có những bước quyết đoán để ngăn chặn không cho tàu thuyền Việt Nam xâm nhập vào khu vực này. Tàu Trung Quốc và tàu kéo cố tình đâm vào tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Những sự cố đó làm hư hại tàu Việt Nam và gây thương tích cho các thành viên thủy thủ đoàn Việt Nam. Trung Quốc cáo buộc là tàu Việt Nam cũng can dự vào những vụ va chạm. Tàu hải cảnh Trung Quốc cũng dùng vòi rồng cực mạnh bắn vào tàu Việt Nam nhằm phá hủy hệ thống thông tin liên lạc và anten định vị. Tàu hải cảnh Trung Quốc còn tháo bỏ bạt che súng trên boong và thủy thủ Trung Quốc cố tình chĩa súng vào tàu thuyền Việt Nam. Phía Việt Nam thì vẫn giữ vũ khí trên boong của họ dưới bạt che. Trong một sự cố, một chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã cố tình đâm vào và lật úp một chiếc tàu cá Việt Nam, làm một số thủy thủ Việt Nam bị kẹt bên trong. Có những sự cố rải rác khác, trong đó ngư dân Trung Quốc đã ném vật cứng lên tàu đánh cá nhỏ hơn của Việt Nam.
Theo giáo sư Thayer, từ hai vụ việc nói trên, đặc biệt là vụ giàn khoan Hải Dương 981, người ta có thể thấy rằng các sự cố trên biển có thể gây ra nhiều hậu quả lớn không chỉ trên biển.
Hai trường hợp điển hình nói trên nêu lên các vấn đề lớn hơn. Ví dụ, Việt Nam đã trải qua một sự bùng nổ bạo lực của người lao động trực tiếp tại các nhà máy và doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong một khu công nghiệp. Các cuộc bạo loạn nhanh chóng lan sang các doanh nghiệp nước ngoài khác. Nhiều nhà máy bị hư hỏng nặng hoặc bị thiêu rụi, đã có trường hợp tử vong và một số lượng lớn người bị thương. Trung Quốc đã cho sơ tán nhân viên và người lao động của họ. Tóm lại, cuộc đối đầu trên biển có thể lan qua nơi khác và có tác động lớn hơn. Trong trường hợp cuộc đối đầu Trung Việt này, ảnh hưởng không chỉ liên quan đến các nhà máy đã bị đốt phá hoặc cướp bóc, mà cả quan hệ kinh tế giữa hai nước. Cuộc đối đầu Trung Việt cũng đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nói chung. Các công ty dầu khí hoạt động tại Biển Đông hiện đang rốt ráo phân tích rủi ro cho các hoạt động hiện tại và công việc đầu tư trong tương lai. Họ cũng đang tìm kiếm sự bảo đảm rằng tài sản của họ sẽ được bảo vệ, chống lại các sự cố trong tương lai. Ngày 15-16 tháng 7 vừa qua, cuộc đối đầu giảm bớt khi Trung Quốc rút giàn khoan đi và cả hai bên thận trọng rút tàu thuyền của họ khi một cơn bão đang thổi tới.
Đối với giáo sư Thayer, tác hại lớn nhất của vụ giàn khoan Hải Dương 981 là sự bào mòn của lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Một hậu quả chủ yếu của cuộc đối đầu xung quanh vụ triển khai giàn khoan là sự xói mòn lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc. lòng tin tưởng chiến lược chỉ có thể được xây dựng trong một thời gian dài, nhưng có thể bị bào mòn khá dễ dàng, như trường hợp điển hình này minh họa. Giả sử mà Trung Quốc và Việt Nam đã hợp tác với nhau theo các điều khoản của UNCLOS, thì cuộc đối đầu này đã có thể được ngăn chặn. Điều không rõ là liệu năm tới các sự cố nói trên sẽ lặp lại hay không? Ví dụ, liệu Trung Quốc vẫn sẽ cố gắng để ngăn chặn những nỗ lực của Philippines nhằm tiếp viện cho đơn vị thủy quân lục chiến của họ tại Sagan Tomaso hay không? Trung Quốc và Philippines sẽ áp dụng những chiến thuật mới nào? Liệu hành động của họ sẽ thu hút các bên thứ ba hay không? Cũng không rõ là liệu Trung Quốc có mang giàn khoan trở lại cùng một khu vực nơi nó hoạt động trong năm nay, hoặc là cho triển khai ở những nơi khác trong vùng Biển Đông, chẳng hạn như tại vùng bãi cỏ rong mà cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền hay không.
Xuất phát từ hai trường hợp điển hình nói trên, giáo sư Taylor đề xuất ra 7 đề nghị để thúc đẩy vấn đề xây dựng lòng tin, mà nền tảng phải là sự tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Bởi vì, như ông từng giả định, giá mà Việt Nam và Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong khuôn khổ UNCLOS, thì đối đầu đã không xảy ra.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines công bố không ảnh tố cáo Trung Quốc nói một đằng là một nẻo tại Trường Sa. Trung Quốc cảnh cáo mọi can thiệp của nước ngoài vào Hồng Kông. Đài Loan chi hàng tỷ đô la tăng cường phòng thủ đề phòng Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi liên minh toàn cầu chống quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Iran phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Nga lại nghĩ đến vũ khí khí đốt trong cuộc đọ sức với châu Âu. Thưa quý vị, sau đây Lê Vy sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Thời sự châu Á khá vắng bóng trên các mặt báo Pháp ngày cuối tuần. Về thời sự quốc tế, các nhật báo Pháp vẫn tập trung phân tích thái độ cố chấp, lấn lướt của Tổng thống Nga Putin trên hồ sơ Ukraine và sự bất lực của phương Tây khi Nga ngày càng tiến sâu hơn vào Ukraine. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong phần sau của một điểm báo. Trước tiên, nhật báo Le Monde được có xã luận đáng chú ý dành cho người hâm mộ bóng đá đề tựa "Không khí ngột ngạt trong làng bóng đá". Theo xã luận của Le Monde, vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Sepp Blatter có thể ăn ngon ngủ yên vì dường như chẳng ai có thể công kích được quyền lực của ông. Từ giờ cho đến tháng 5 năm 2015, ông Blatter, khi đó 79 tuổi, nhưng vẫn còn tham vọng đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cương vị lãnh đạo làng bóng đá thế giới. Ông Michel Platini, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, cũng sớm hiểu được điều này, nên đã tuyên bố không ra tranh cử với ông Sepp Blatter vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Cựu danh thủ số 10 của đội tuyển Pháp mong muốn một liên đoàn bóng đá minh bạch, đoàn kết, hoạt động tốt hơn và được người hâm mộ bóng đá nể trọng hơn.
Le Monde nhìn lại lịch sử của FIFA thì quá thật, hình ảnh của tổ chức này bị xấu đi nhiều, ngay dưới thời Havelange người Brazil, rồi đến thời của Blatter người Thụy Sĩ cũng không khá hơn. FIFA trở nên giàu sụ nhờ vào các giải bóng đá thế giới và việc bán bản quyền truyền hình các trận đấu. Từ đó, thu nhập của FIFA lên đến 1,4 tỷ đô la vào năm 2013 và việc quản lý khối tài sản này khá mập mờ.
Hơn nữa, sự bùng nổ tài chính trong làng bóng đá luôn đi kèm với các vụ bê bối và nghi ngờ tham nhũng cứ thế liên tiếp diễn ra. Vào năm 2000, việc đối tác của FIFA là công ty chuyên kinh doanh và tiếp thị thể thao International Sport and Leisure bị phá sản để làm vấy bỏng danh dự của cựu chủ tịch Havelange và buộc ông phải từ chức chủ tịch danh dự. Từ năm 2010, không dưới 7 thành viên của Ủy ban Hành pháp của FIFA đã bị đình chỉ công tác hoặc phải từ chức trong các vụ bê bối tham nhũng. theo Le Monde, vụ trao quyền đăng cai tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018 cho Nga và vào năm 2022 cho Qatar giờ đây đang làm lung lay cả định chế quản lý bóng đá này. Trong đó đặc biệt có vụ bê bối là ông Mohamed Ben Hamman, người Qatar, nguyên là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á và phó chủ tịch FIFA, bị tờ báo Anh Sunday Times cáo giác hối lộ 5 triệu đô la cho các thành viên FIFA để lấy phiếu bầu cho Qatar. FIFA buộc phải mở điều tra và bản thân ông Sepp Blatter cũng bị đàm tiếu có dính líu ít nhiều vào những nghi ngờ tham nhũng đó. Tuy nhiên, đến lúc này, ông vẫn không hề hóng gì do ông được sự hỗ trợ của 209 liên đoàn quốc gia. Ông Blatter vẫn bình an vô sự, nhưng cái giá phải trả là Liên đoàn bóng đá thế giới đang mất uy tín nghiêm trọng. Michel Platini, từng là cố vấn cho Sepp Blatter và là đương kim phó chủ tịch FIFA, thốt lên một cách ngây thơ rằng chúng ta còn một luồng gió mát cho FIFA. Thế nhưng, Le Monde nhận định cái luồng gió ấy không thể có được trong ngày 1, ngày 2.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với hồ sơ căng thẳng Ukraine kéo dài nhiều tháng, nhật báo Le Monde chạy tựa trên trang nhất Ukraine, Nga can thiệp, phương Tây bất lực. Tổng thống Putin tiến quân vào miền đông Ukraine với nhiều xe bọc thép và hơn 1.000 binh sĩ Nga, theo đánh giá của NATO. Tổng thống Mỹ Obama loại trừ khả năng trả đũa quân sự, nhưng muốn cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Nga. Đồng thời, ông hứa ủng hộ các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan là các đồng minh NATO.
Bên cạnh đó, trang nhóc nhật báo Le Figaro chạy tựa Putin gia tăng, mở rộng chi phối ảnh hưởng lên miền đông Ukraine. Theo tờ báo, chủ nhân Điện Kremlin vẫn khăng khăng chối bỏ việc cưỡi quân Nga tràn vào lãnh thổ Ukraine, nhưng vẫn hoan nghênh chiến thắng quân sự của phe ly khai. Đồng thời, Tổng thống Putin muốn buộc Kiev phải thương lượng về số phận những vùng đang tranh chấp. Trang bên trong Le Figaro, tờ báo cho biết, đối với Tổng thống Putin, Ukraine và Nga gần như là một dân tộc. Trong khi đó, Kiev vẫn liên tục lên án Nga xâm lược và kêu gọi phương Tây hỗ trợ quân sự. Xã luận của Le Figaro bình luận về chiến thuật của chủ nhân Điện Kremlin đề tựa một nghệ thuật chiến tranh mới. Le Figaro đánh giá phương Tây không theo kịp thời cuộc, luôn trễ hơn Nga một bước. Bộ mặt của chủ nhân Điện Kremlin lộ dần. Tổng thống Putin còn sử dụng chiêu tuyên truyền thông tin sai lệch. Ông cũng thừa biết ý kiến công luận hay thay đổi. Do đó, khi cả thế giới đổ dồn công kích về phía ông, ngay lập tức ông dừng lại, đợi cho làn sóng phẫn nộ qua đi và ông lại tiếp tục chiến thuật tấn công vào Ukraine. Đồng thời, ông cũng biết sử dụng ngón đòn kinh tế như cấm nhập hoa quả, dọa cắt khí đốt cho châu Âu. Trước tình hình như vậy, châu Âu vẫn còn mãi lo việc cỏn con là tìm kiếm một lãnh đạo ngoại giao mới, còn Tổng thống Mỹ Obama đôi khi lại đổi hướng. Trong một bài viết khác trên Liberation đề tựa, châu Âu lưỡng lự giao vũ khí cho Ukraine, tờ báo nhận định vấn đề cung cấp vũ khí, khí tài cho Ukraine để đối phó với Nga đang gây chia rẽ với các nước châu Âu. Hôm nay có cuộc gặp thượng đỉnh tại Brussels. Theo Liberation, mặc dù đồng rúp có bị trượt giá, kinh tế Nga đang trên bờ vực suy thoái đi chăng nữa, các biện pháp trừng phạt vẫn còn nhiều giới hạn. Do đó, François Hesbourg, chuyên gia tư vấn cho tổ chức nghiên cứu chiến lược phân tích, xin trích, việc gửi vũ khí cho Ukraine hiệu quả, thông minh hơn và ít nguy hiểm hơn các biện pháp trừng phạt. Nhìn sang thái độ của cường quốc kinh tế Hoa Kỳ trên hồ sơ gai góc Ukraine, Liberation bình luận, một lần nữa, sự bất lực của ông Obama trước các ý đồ chiến tranh của chủ nhân Điện Kremlin lại bị chỉ trích. Trong nhiều tháng nổ ra khủng hoảng, chưa một lần nào Tổng thống Obama làm cho người đồng nhiệm Nga lùi bước. Ngược lại, Tổng thống Putin lại liên tục có thái độ thách thức. Nhiều quan chức Lầu Năm Góc và ngành ngoại giao Mỹ đã lên tiếng yêu cầu cần kiên quyết hơn với Nga. Hôm qua, một số nhân vật thuộc đảng Dân Chủ cho biết đã đến lúc ông Obama còn có một chính sách cực kỳ năng động đối với khủng hoảng Ukraine và hồ sơ Trung Đông.
Liên quan đến thời sự tại Bắc Phi, tạp chí L'Express số ra tuần này quan tâm đến việc chính phủ Algeria tiêu tiền vô tội vạ để xoa dịu dân chúng. Trước tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ngày càng cao, chế độ của Tổng thống Bouteflika tài trợ cho các dự án thành lập các tiểu công ty của thanh niên, nhưng các công ty này không sinh nhiều lợi nhuận. Vốn tài trợ của chính phủ đến từ nguồn tài nguyên dầu hỏa, nhưng nguồn lợi trời cho này sẽ dần cạn kiệt.
Theo tạp chí, trong một đất nước với 25 triệu dân, Trong tổng số 38 triệu dân dưới 35 tuổi, chính quyền già cỗi của ông Bouteflika không ngừng khuyến khích thanh niên vay tiền mở các doanh nghiệp nhỏ và trở thành các doanh nhân trẻ. Cơ quan hỗ trợ việc làm cho thanh niên là một tổ chức nhà nước cấp tín dụng cho người thất nghiệp thành lập công ty. Từ ngày nổ ra mùa xuân Ả Rập vào năm 2010 và các cuộc biểu tình của người thất nghiệp tại miền Nam Algeria vào năm 2013, chính phủ Algeria liên tục cho thanh niên vay mượn hầu như với lãi suất là zero. Đây là biện pháp nhằm mua sự bình ổn xã hội, theo nhận định của Rashid Malawi, chủ tịch một công đoàn độc lập. Nếu các con nợ không trả, thì có một quỹ bảo đảm chi trả cho ngân hàng. Do đó, nhiều thanh niên lợi dụng mở công ty hàng loạt, nhưng không mấy người nghĩ đến việc hoàn trả. L'Express ước tính, hiện giờ, chính phủ Algeria có thể tiêu xài thoải mái mà không quan tâm đến các kết quả đạt được nhờ vào xuất khẩu dầu hỏa, cốt cũng chỉ để củng cố quyền lực, để tránh làm cho dân chúng xuống đường. Tuy nhiên, tài nguyên sẽ cạn kiệt tính đến năm 2025-2030.
Trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo Le Monde quan tâm đến việc hãng dược phẩm Pháp Sanofi đang tiến hành nghiên cứu vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết vì căn bệnh này có nguy cơ bùng phát trở lại tại một số quốc gia.
Tokyo công bố vào ngày 28 tháng 8 có 3 trường hợp bị nhiễm bệnh được truyền từ loại mũi vằn, trong khi virus này đã biến mất khỏi xứ Phù Tang từ 70 năm nay. Loại virus phát triển được là nhờ vào quá trình du lịch và sự đô thị hóa. Trước năm 1970, chỉ có 9 quốc gia phải đối mặt với bệnh dịch sốt xuất huyết, trong khi ngày nay có hơn 100 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê hàng năm có từ 50 đến 100 triệu trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới, chủ yếu tại Mỹ Latin và vùng Đông Nam Á. Vấn đề là cho đến giờ phút này, không có lấy một biện pháp nào phòng tránh bệnh. Các bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh dựa trên triệu chứng. Tuy nhiên, tình hình này có thể sẽ thay đổi trong vài năm tới vì vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết được Sanofi nghiên cứu từ 20 năm nay sắp thành công. Hãng dược phẩm Pháp sẽ tiến hành các ca thử nghiệm lâm sàng cuối cùng và nếu mọi việc thuận lợi, các liều vaccine đầu tiên sẽ được bán ra trên thị trường vào cuối năm 2015.
Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi góc vườn âm nhạc cho Trúng Thảo phụ trách khi các giọng ca tenor của Hy Lạp chuyển sang bán cổ điển và Latin.
Các quốc gia ven miền Địa Trung Hải có khá nhiều dòng ca chuyên hát nhạc Latin, chủ yếu cũng vì văn hóa Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đều có cùng một hệ ngôn ngữ. Trong số các tiếng hát nổi danh từ khoảng một thập niên gần đây, có danh ca tenor người Hy Lạp Mario Frangoulis xuất thân từ làng ca nhạc kịch trước khi chuyển sang nhạc bán cổ điển và nhạc Latin.
Notte di luce, una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. Cos'è la realtà? Io non lo so più. Ad occhi aperti, il mio sogno sei tu. Io ti amo. Sì. Guardo la gente, ma
mano per mano. Nessuno capisce quello che provo. Respiro il silenzio dei tuoi pensieri. Un giorno sarai tutto quello che speri. Io ti amo.
Năm nay 46 tuổi, Mario Frangoulis sinh tại Zimbabwe trong lúc bố mẹ anh đi công tác ở châu Phi. Năm lên 4, anh cùng với gia đình trở về Hy Lạp sinh sống. Từ thuở thiếu thời, Mario đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Anh theo học đàn tại nhạc viện thành phố Athens trong hơn 10 năm liền. Ở trường lớp, anh tham gia vào các dàn hợp xướng. Nhờ có chất giọng cao vút cho nên Mario thường được chọn làm vai chính trong các vở ca nhạc kịch. Nhờ học giỏi cho nên anh đã đoạt giải nhất đàn violon năm anh 14 tuổi. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện thủ đô, thay vì chọn tu nghiệp, trau dồi tay nghề để trở thành nghệ sĩ hợp tấu, Mario vào năm 18 tuổi lại chọn sang Anh Quốc để đeo đuổi ngành nhạc kịch. Anh theo học lớp diễn xuất và khoa thanh nhạc trong vòng 3 năm liền tại trường cao đẳng Guildhall School tại London. Một khi ra trường thì anh bắt đầu tham gia các buổi casting nhằm tuyển lựa diễn viên cho các vở ca nhạc kịch. Ban đầu đóng vai phụ, rồi sau đó tới vai chính, Mario dần dần gầy dựng tên tuổi của mình nhờ tham gia vào các vở ca nhạc kịch ăn khách như Giấc mơ của một đêm mùa hè, Những người khốn khổ, Bóng ma trong nhà hát, và nhất là vai chính Tony trong vở ca nhạc kịch kinh điển West Side Story.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos y encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viví. Ya no estás más a mi lado, corazón. El alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Sự thành công trong những bước đầu đó chậm chậm mà vững chãi giúp cho Bakayo cảm thấy tự tin hơn. Vào năm 24 tuổi, anh sang Ý tầm sư học đạo, theo học kỹ thuật luyện thanh với nhạc sư Carlo Bergonzi tại Học viện Verdi ở thành phố Busseto. Busseto là nguyên quán của nhà soạn nhạc cổ điển Giuseppe Verdi. Và sau đó anh học cách diễn xuất với danh ca tenor Alfredo Kraus. Sau khi tốt nghiệp Học viện Verdi, Mario thay vì đi hát lại sang Mỹ để tiếp tục nâng cao tay nghề. Theo học hát với nhạc sư Dodi Protero, giọng ca soprano người Canada, nổi tiếng của làng kịch opera trong hơn 2 thập niên liền. Nhờ các khóa đào tạo ấy mà Mario đoạt được nhiều giải thưởng bằng hiện kim, trong đó có giải nhất cuộc thi Onassis, giúp cho anh có 2 năm học bổng để nâng cao trình độ chuyên môn, thay vì anh phải vất vả kiếm tiền thù lao để nuôi sống bản thân. Năm 26 tuổi, anh lọt vào vòng chung kết, để rồi về hạng 3 trong cuộc thi quốc tế do danh ca tenor người Ý Luciano Pavarotti tổ chức để tuyển lựa các tài năng mới. Sự nghiệp của Mario Frangoulis thật sự cất cánh từ giữa những năm 1990 trở đi. Cho dù 2 lần bị gián đoạn do anh buộc phải trở về Hy Lạp để lo cho mẹ già đau ốm. Tuy rất đam mê ngành nhạc kịch nhưng các vòng lưu diễn khắp châu Âu nay đây mai đó lại không hợp với hoàn cảnh gia đình anh thời bấy giờ. Anh quyết định ở lại Hy Lạp, cho dù thủ đô Athens không có sân khấu nhạc kịch như West End ở London hay là Broadway ở Manhattan, New York. Nhưng có lẽ Mario có duyên với sân khấu vì anh đã được mời tham gia vào nhiều buổi biểu diễn của Yorgos Dalaras, một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Hy Lạp kể từ đầu những năm 1970 cho tới tận bây giờ. Một già một trẻ được biểu diễn của 2 ca sĩ tại nhà hát lớn Athens là dấu gạch nối giữa 2 thế hệ, giữa các bản tình ca những năm 1970 và những bài hát ăn khách đương thời. Trên sân khấu, cả 2 đã ghi âm trực tiếp nhạc phẩm Conte Partiro của danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli, và có lẽ đây là phiên bản duy nhất gồm 2 giọng ca nam thay vì một nam một nữ như trong phiên bản chính gốc. Một khi được phát hành thành CD thì tập nhạc live này đã phá kỷ lục số bản.
Desde fiel habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 hijo de la luna. (Risa)
verde de Ituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este juez de un fallo, y yo no me lo callo. Querer que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna.
Chính cũng nhờ vào sự dịu dắt của bậc đàn anh, Yorgos Dalaras lớn hơn Mario 20 tuổi, mà Mario mới khám phá chất giọng của mình rất hợp với các làn điệu Latin. Từ những ca khúc hát bằng tiếng Ý, thổ ngữ Napoli, cho tới các ban nhạc tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và kể cả thể điệu Rebetiko, tức là dân ca đặc thù miền duyên hải Hy Lạp. Những làn điệu mà nhìn chung rất khác với thể loại nhạc kịch hay bán cổ điển mà Mario vẫn thường đeo đuổi. Một khi tìm đúng hướng đi thì giọng ca của Mario lọt vào tai của nhà sản xuất Peter Geld, giám đốc chi nhánh tập đoàn Sony Classical. Anh ký hợp đồng độc quyền ghi âm và biểu diễn với hãng Sony từ năm 2002 trở đi, giúp cho tài năng của mình thực sự đạt đến một tầm vóc quốc tế. Từ đó cho tới nay thì Mario Frangoulis đã trình làng hơn 10 album, xen kẽ nhạc nhẹ, bán cổ điển và pop Latin. Thể loại sở trường của Mario vẫn là power ballad, tự như những bản tình ca, mềm mại mà vũ bão, với những đoạn dũng mãnh nội lực cao trào. Do dòng nhạc Latin cũng như dòng nhạc bán cổ điển đã có khá nhiều tên tuổi ăn khách, cho nên Mario chọn chuyển thể các bản slow rock nổi tiếng của các ban nhạc lừng danh những năm 1970 như Queen hay The Moody Blues. Nhạc phẩm Notte di Luce là bản chuyên ngữ sang tiếng Ý của bài Night in White Satin, hát với Justin Hayward, với lối hòa âm khác với phiên bản của nhóm Il Divo. Trong phiên bản của bài Notte di Luce, lối diễn đạt của danh ca người Hy Lạp cộng hưởng với cách hòa âm đa dạng, giúp cho bóng đêm nhung lụa trắng ngà, mượt mà, quyến rũ thăng hoa.
Blancas que no tienen final, cartas escritas que jamás llegarán, cosas que nunca vi. A pesar de mirar, no puedo decir dónde está la verdad, porque te amo.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, Blanc Cali, 20 năm sự nghiệp biên đạo múa đương đại. Sau đó là bài học tiếng Pháp, Comment vous les affaires, bài số 27. Cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Phần kỹ thuật hôm nay do Emmanuel phụ trách. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng trên các làn sóng thường lệ vào ngày mai.
door.